Tạo hóa tiên đế, chương 1250, hỗn độn hải cấm địa, góc truyện audio.com, Khổng Huyền ở một bên cười ha ha, Khương Tư Nam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Oanh, hư không bảo thuyền ông ông, xuyên phá hư không, Khương Tư Nam đi theo Khổng Huyền, Ngao Hinh Nhi phá không mà đi. Khổng đại ca chúng ta đi đâu đây? Ngồi ở trên hư không bảo thuyền, Ngao Hinh Nhi có chút ít tò mò hỏi. Khương Tư Nam cũng nhìn về phía Khổng Huyền, hiện tại Khương Tư Nam cũng biết mình ở Nam Yêu Châu chỉ sợ thành tồn tại mỗi người hô đánh kêu giết trước khi không có đột phá đến chí tôn cảnh, là không có lực lượng bảo vệ mình, cho nên hắn chuẩn bị thành thành thật thật đi theo Khổng Huyền. Trên đường, Khương Tư Nam ngoài hàn huyên, cũng hướng Khổng Huyền nghe ngóng tin tức của Hoàng Thiên Y, nhưng ngay cả Khổng Huyền cũng không biết, để cho Khương Tư Nam rất thất vọng. Nhưng Khổng Huyền đã đáp ứng để cho Huyền Không Sơn lưu ý hành tung của Hoàng Thiên Y, chỉ cần một tin tức liền sẽ nói cho hắn biết. Khương Tư Nam vốn tưởng rằng Khổng Huyền sẽ mang mình phản hồi Huyền Không Sơn, lại thật không ngờ giờ phút này phương hướng của hư không bảo thuyền cùng phương hướng của Huyền Không Sơn vừa vặn trái lại. Hỗn độn hải cấm địa, trong miệng Khổng Huyền thốt ra năm chữ, nhưng trong ánh mắt lại có hào quang hưng phấn lóe lên. Cái gì, lại muốn đi hỗn độn hải cấm địa? Ngao Hinh Nhi kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được có chút trắng bệch. Khương Tư Nam nghi hoặc một trong Nam Yêu Châu Tam Đại Yêu Tộc Thánh Địa là hỗn độn hải, cái gọi là hỗn độn hải cấm địa kia cùng hỗn độn hải có gì khác nhau sao? Còn nữa, nhìn bộ dạng của Ngao Hinh Nhi, hỗn độn hải hình như là rất khủng bố a. Chứng kiến thần sắc của Khương Tư Nam nghi hoặc Ngao Hinh Nhi lập tức lên tiếng giải thích. Số tiểu tử, người không biết hỗn độn hải là địa phương đáng sợ nhất của cả Nam Yêu Châu. Hỗn độn hải này không phải hỗn độn hải kia, nhưng giống như lại có chút quan hệ. Hỗn độn hải thánh địa là thánh địa thần bí nhất của Nam Yêu Châu, không có ai biết sơn môn của bọn hắn ở nơi nào, nhưng rất nhiều người hoài nghi có khả năng ở chỗ sâu trong hỗn độn hải. Hỗn độn hải cấm địa là một mảnh đất liền biển, phương viên khoảng chừng trăm vạn dặm, trong hỗn độn hải không có nước nhưng tất cả đều là quy tắc hỗn loạn, ở đó sát cơ trùng trùng điệp điệp coi như là cường giả chí tôn đi vào, cũng đại thể vẫn lạc ở bên trong. Ta nghe nói có một chí tôn bất phàm xâm nhập hỗn độn hải, nhưng thời điểm xuất hiện lần nữa, cũng đã biến thành lão giả dáng vẻ già nua thâm trầm sắp chết, phảng phất như lập tức bị cướp đi ngàn vạn năm tuổi thọ quá kinh khủng. Chứng kiến thần sắc nghĩ mà sợ trên mặt Ngao Hinh Nhi, trong nội tâm Khương Tư Nam không khỏi âm thầm bật cười, chỉ sợ quy tắc cướp đi thanh xuân cùng tuổi thọ kia mới là để cho Ngao Hinh Nhi sợ hãi nhất a. Thử nghĩ thoáng một phát tiểu long nữ xinh đẹp như vậy, nếu thoáng cái biến thành lão thái bà tóc bạc da mồi xấu xí kia là chuyện kinh khủng bực nào. Nhưng hỗn độn hải cấm địa này thật đúng là có chút ý tứ. Hỗn loạn quy tắc không có thiên địa pháp tắc hạn chế, nguy cơ trùng trùng, dưới chí tôn càng thập tử vô sinh, không biết Khổng Huyền muốn đi hỗn độn hải làm gì. Truyền thuyết hỗn độn hải là vì hai thượng cổ thiên đế đại chiến dư ba làm ra, chỗ đó đạo ngân quá mạnh mẽ, phá hủy tất cả thiên địa pháp tắc quay về hỗn độn, hôm nay trăm ngàn vạn năm đi qua. Góc truyện audio.com, vẫn là cấm địa của Nam Yêu Châu, nhưng lúc này đây tục truyền chỗ đó có một tiên thi xuất thế, ta cũng đi tham gia náo nhiệt nhìn xem có bảo bối gì không. Khổng Huyền có chút kích động nói, cho tới giờ khắc này, Khương Tư Nam mới đột nhiên phát hiện Khổng Tước thiếu chủ so với mình không lớn hơn mấy tuổi này, lại vẫn có một mặt như thế. Có bảo bối, con mắt của Ngao Hinh Nhi lập tức sáng lên, một bộ tiểu tham tiền. Vậy còn chờ cái gì? Khổng đại ca, đi lên đoạt a, ai dám đối nghịch Huyền Không Sơn chúng ta trực tiếp đánh chết ném vào hỗn độn hải đi. Ngao Hinh Nhi cười khanh khách nói, cũng cực kỳ hăng say, giờ phút này cái gì hỗn độn hải nguy hiểm, tất cả đều ném đến tận sau đầu. Số tiểu tử, ngươi sẽ không đi chứ? Ta nói cho ngươi biết a, hiện tại Nam Yêu Châu so với hỗn độn hải cấm địa còn nguy hiểm hơn, nếu ngươi lưu lại chỉ sợ sẽ bị chết nhanh hơn. Ngao Hinh Nhi nhìn có chút hả hê hỏi, tự nhiên phải đi, Khương Tư Nam cười ha ha nói, ta cũng muốn biết hỗn độn hải đến cùng là dạng địa phương gì. Hỗn độn hải cấm địa ở tây bắc của Nam Yêu Châu, bao trùm phương viên trăm vạn dặm, nhưng chung quanh hỗn độn hải cấm địa tất cả đều là hoang vu, không có một tia khí tức tánh mạng, phảng phất như ma thổ tràn ngập tử khí. Hơn 10 ngày sau, khi Khương Tư Nam, Khổng Huyền cùng Ngao Hinh Nhi đạp vào địa vực hỗn độn hải, liền thấy được cảnh tượng hoang vu như vậy. Đến nơi này, hư không bảo thuyền cũng bị thu vào, ba người bọn họ cộng thêm tam đại chí tôn, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía hỗn độn hải. Ầm ầm, thoáng như thanh âm kinh đào phách ngạn ở phía trước vang lên, thanh âm vô cùng hùng vĩ, đất rung núi chuyển, để cho trong lòng người có một loại áp lực tràn ngập. Đã tới đây, coi như là trên mặt tam đại chí tôn cũng đầy cảnh giác cùng thần sắc ngưng trọng. Cũng không lâu lắm, Khương Tư Nam liền thấy được một mảnh đại hải mênh mông bát ngát. Nhưng xác thực mà nói, cũng không phải biển. Phía trước là một địa phương hư vô hỗn loạn, có thể chứng kiến khí lưu thần bí đang kích động, ngọn núi cùng cây cối hài cốt ở trong đó trôi nổi, tùy thời có một ít đồ vật kỳ dị tạo ra, nhưng hơn nữa có một ít gì đó hóa thành hư vô. Tại đây hết thảy thoạt nhìn đều là hỗn loạn, mông lung, hỗn độn độn như vậy, không biết thân ở phương nào. Mà vừa lúc này, ở chỗ sâu trong hỗn độn hải, có một đạo tiên quang thần bí bay thẳng lên trời, tản mát ra khí tức vô cùng hùng vĩ mênh mông. Chúng ta tới muộn rồi. Ánh mắt của Khổng Huyền lóe lên, có chút ảo não nói, thò tay lấy ra một hạt châu thanh sắc, óng ánh sáng long lanh, bảo quang óng ánh, phảng phất như ẩn chứa một thế giới thần bí. Đây là Định Hải Châu, có thể bảo vệ chúng ta ở trong hỗn độn hải không ngại, các ngươi không nên ly khai ta cách ba trường. Khổng Huyền rất nghiêm túc dặn dò, sau đó một đoàn người bước vào trong hỗn độn hải. Ông, Định Hải Châu quay tròn, hóa thành một kết giới thanh sắc bao phủ 6 người Khương Tư Nam ở trong đó, bên ngoài hỗn độn khí lưu tàn sát bừa bãi, nhưng lại không thể để cho Định Hải Châu kết giới xuất hiện một tia rung động. Ở dưới Định Hải Châu bảo, mọi người hoành độ hỗn độn hải, bay về phía tiên quang. Ầm ầm, địa phương tiên quang dâng lên cũng không xa, nhưng ở đó lại truyền đến thanh âm đánh nhau kịch liệt ầm ầm chấn động thiên địa. Cái kia là một khối thạch đầu cực, góc truyện audio.com. Lớn, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị, đủ mọi màu sắc như lưu ly tản ra hào quang chói mắt. Thạch đầu lớn cỡ hơn 10 dặm, có thể nói là một ngọn núi nhỏ. Giờ phút này, trong viên đá dâng lên tiên quang, có một thi thể thần bí trôi nổi ở trong hư không, cách rất xa nhìn không rõ, nhưng ẩn ẩn có thể thấy được là hình tượng một nữ tử. Mà chung quanh có rất nhiều cường giả uy áp tràn ngập, pháp lực bốc lên, thi triển các loại thần thông pháp môn, tế ra các loại linh khí pháp bảo đại chiến lại với nhau. Cách chương.